Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân xin gửi đến quý vị truyện ngắn Dấu Chân Hạnh Phúc của tác giả Nguyễn Vĩnh Long. Dấu Chân Hạnh Phúc là một mảng đời sống tạm bợ, bấp bênh của một cuộc tình, của con người trong một xã hội xây dựng sự phồn vinh trên những hàng số chứng khoán đầy quyền lực và quyến rũ. Kính mời quý vị cùng theo dõi Dấu Chân Hạnh Phúc sau đây. Sống chung được hơn 4 tháng, tôi và Tầm quyết định chia tay. Cả tôi và nàng đều ở tuổi quá 30, đã ít nhiều trải qua vài cuộc tình không ràng buộc, không trách nhiệm, không ai đổ lỗi cho ai. Tầm giữ lại căn phòng đang mướn, tôi dọn ra tìm nơi ở khác. Đơn giản, nhẹ hửng và buồn tênh. Chung cư cũ kỹ nằm lưng chừng ngọn đồi chọc. Năm nay mùa thu đến chậm, đã giữa tháng 10 mà rừng cây vẫn còn xanh lá. Dãy chung cư chia từng cụm, mỗi cụm 3 căn. Phòng tôi ở căn bìa tầng trên nên được thêm cánh cửa sổ rộng bên hông. Mỗi buổi sáng từ đó tôi có thể nhìn thấy sinh hoạt của một góc phố. Nằm trên miếng nệm trơ trọi trên thảm, tôi chợt nghe lòng tha thiết một tay ôm. Nhớ Tầm bao nhiêu, tôi càng thấy thương thân phận mình bấy nhiêu. Không hiểu sao, tôi không tìm được một lý do nào để tự ái nổi lên mà quên Tầm dễ dàng. Người đàn bà biết mình đẹp, thở bằng niềm kiêu hãnh và bước đi bằng sự lãng quên là Tầm. Qua Tầm, tôi thấu hiểu tình yêu không chỉ đơn thuần là những rung cảm của trái tim và xác thịt. Tình yêu còn là chiếc áo khoác lộng lẫy cho những đòi hỏi của thói quen xã hội và hoàn cảnh chung quanh. Tôi biết mình cũng giống như bao nhiêu người đàn ông khác, tham lam và ích kỷ trong tình yêu. Trọn vẹn và tất cả, từ đầu ngọn tóc đến ngón chân, phải là của tôi, phải thuộc về tôi. Tầm là một ngoại lệ. Nàng có quá nhiều khuôn mặt cho đời sống, quá nhiều nhịp đập tham vọng trong một trái tim. Tôi chỉ là một phần quá nhỏ. Những giây phút ngắn ngủi của ngất ngây thể xác chính là những giây phút chúng tôi sống hoàn toàn chân thật cho nhau. Trái tim nàng ngưng đập những nhịp giả dối hàng ngày. Giây phút đó, tiếng kêu tận cùng khoái cảm mới thật sự thuộc về nàng. Để rồi, không quá 20 phút sau đó, Tầm đã trỗi dậy, mở cái laptop và di chuyển con chuột. Nó đưa Tầm trở về thế giới con số ma quái của thị trường chứng khoán. Như một nỗi đam mê cùng cực, như ma túy thấm sâu vào huyết quản, Tầm quên tôi ngay. Cả giây phút khoái cảm ngắn ngủi so với những con số stock đầy ma lực, ngự trị cả tình yêu và thể xác. Tôi lên tiếng phàn nàn, Tầm ra đò câm điếc. Để rồi, mỗi tháng, nàng nhìn ngắm những con số báo cáo của ngân hàng, tươi cười trong niềm hạnh phúc hân hoan. Mặt đời sống rộng hơn mặt đệm, nên tôi và Tầm không có chung nhiều ước vọng. Vậy mà, tôi vẫn thương nhớ Tầm, và phân nửa phần đời tiếc nuối. Vài tuần lễ sau, có người gặp Tầm đi chung với một thương gia lớn tuổi người Hồng Kông. Tôi mong Tầm sẽ tìm được những con số hạnh phúc thích hợp cho lòng nàng. ăn trưa về, tôi nhận được voicemail của Tâm nhắn cần gặp tôi chiều nay sau giờ làm, không nói lý do. Tôi gọi lại chỗ làm và nhà Tâm, chỉ có máy nhắn tin. Chắc phải là có chuyện thật khẩn cấp và hệ trọng. Tôi biết rõ Tâm, tham vọng và rất nhiều tự ái. Hôm chia tay, tuy không nói ra, nhưng qua ánh mắt nàng, tôi biết là lần chia tay cuối cùng. Tôi cũng không có gì luyến tiếc. Dường như đã hết rồi, mọi cố gắng. Dường như đã cạn rồi, ngôn ngữ cho nhau. Trong tình yêu, sự ghê gớm nhất khi chia tay không phải là lòng oán hận, mà là sự dửng dưng. Tự ái và oán hận không đẩy tình yêu hoàn toàn lùi vào bóng tối. Chỉ là lớp sơn thỏa mãn dễ bị bóc ra để lộ mọi nỗi tuyệt vọng của hờn ghen.
Quý thính giả đang thưởng thức chương trình đọc truyện của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ Washington, D.C.
Cuối tháng 10, trời tối thật nhanh và trở lạnh bất thường. Căn phòng Tâm không có ánh đèn. Nhìn đồng hồ, tôi đến rất đúng giờ. Tâm chưa kịp về hay còn trong chỗ làm. Nhìn lại lần nữa những biểu đồ thị trường chứng khoán vừa đóng cửa chiều nay. Thất vọng vì những triển dốc, yêu đời vì những đỉnh cao. Tôi đưa tay gõ cửa như một thói quen.
Anh Hiếu phải không? Vào đi anh, cửa không khóa.
Giọng của Tâm. Căn phòng tối lờ mờ. Tôi thấy bóng Tâm trong bộ đồ ngủ màu trắng lụa. Tôi đưa tay mở đèn. Tâm ngồi co ro, để cằm trên hai đầu gối chụm lại. Ánh đèn soi khuôn mặt Tâm ủ rũ, thần sắc thất lạc.
Tâm đang bệnh à? Trông em tiều tụy, xanh xao quá.
Em không có bệnh gì đâu. Nhưng em cũng không muốn sống nữa.
Rồi Tâm ôm mặt khóc nức nở. Tôi ngồi xuống bên Tâm, đỡ hai vai nàng, hỏi nhanh.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?
Mùi dầu gội đầu quen thuộc từ tóc Tâm tỏa ra, thơm nhẹ. Nàng gục đầu vào vai tôi, buông thả. Dễ dàng phán đoán, dễ dàng nói từ khoảng cách xa. Nhưng có ai phân biệt ghét thương trong tầm tay ấm? Tôi, cũng như bao nhiêu người đàn ông khác, quên ngay đối xử của Tâm trong những ngày qua. Nước mắt của người đàn bà đẹp là vũ khí, là độc dược ngọt ngào nhất của bao nhiêu trang tình sử. Cũng may Tâm ít nước mắt nên tôi không phải chịu đựng cảnh mùi lòng dài lâu. Nàng chùi nhanh nước mắt, ngước nhìn tôi, đắng cay, thảm hại. Qua đôi mắt ấy, tôi biết Tâm đang ngập đầy tủi nhục và hờn căm. Tôi hiểu mình cần phải lấy lại khoảng cách cần thiết để lắng nghe và đứng đầu trong nghịch cảnh. Em bị hắn lừa gạt, cả tình lẫn tiền. Thật là hổ thẹn và đáng đời cho hạng đàn bà con gái như em.
Tâm nói đến người bạn thương gia Hồng Kông, thường đi chung với Tâm đấy hả?
Tôi hỏi thật thận trọng. Bắt đầu câu chuyện không đầu không đuôi, thường là dấu hiệu sắp bùng nổ của Tâm. Thằng cha giả khốn nạn đó, chứ bạn gì. Hắn làm quen với Tâm trong một cái seminar của hãng E-Trade. Có đầy đủ giấy tờ chứng nhận hắn là đại diện cho một công ty mua bán thị trường stock lớn nhất nhì gì đó ở Hồng Kông. Hắn tìm mọi cách để Tâm mở chương mục và mua bán stock qua công ty của hắn. Tuần lễ đầu, lợi hơn 20 ngàn. Dễ dàng, tiền bạc kiếm vào như trở bàn tay. Không hiểu ma quỷ dẫn đường thế nào, em chút hết tiền bạc để dành vào chương mục của công ty hắn. Kể cả chiếc xe Volvo mới vừa trả xong. Hắn biến mất, giấy tờ giả, công ty ma. Nhờ luật sư truy tố, không biết hắn ở đâu. Không làm gì khác hơn được
là điền đơn để đó thôi.
Tôi lắng nghe, ngạc nhiên nhiều hơn thương cảm. Một người như Tầm mà bị lường gạt về lĩnh vực xương máu của mình à? Tôi chỉ biết yên lặng, chờ đợi.
Bây giờ em không biết phải làm gì. Món tiền mượn được cuối cùng đã thanh toán hết cho luật sư. Không xe, lại phải làm thêm job ban đêm. Không còn ai để em than oán, nên đành gọi anh. Anh Hiếu, đừng giận Tầm.
Xui rồi, không giúp đỡ. Ai lại giận Tầm? Anh có thể giúp gì, Tầm cứ nói đi.
Nhờ anh cho Tầm mượn tạm 10.000, mua lại chiếc xe để đi làm. Tầm sẽ trả góp mỗi tháng. Trong vòng 1 năm, em hứa sẽ trả lại hết cho anh.
Tôi nhớ lại cái chương mục rỗng trơn của mình trong mấy tháng qua. Tuần nào xong tuần đó, tháng nào sạch tháng đó. Tôi bất chợt nhìn khuôn mặt Tầm, đẹp vô cùng trong nét muộn phiền. Có lẽ người đàn bà đẹp nhất là những lúc buồn bã, yếu đuối. Ánh mắt chạm nhau, lặng yên, rung động. Tầm chợt ghì mặt tôi, hôn lên môi, cuồng nhiệt. Mọi vật chuyển động, hừng hực, mọi uất ức tràn ngập vỡ bờ trong cơn xúc cảm thể xác. Thân thể nàng trắng ngần, mịn màng với hai bờ ngực nhỏ đầy, xinh xắn. Tôi chợt nhớ đến dãy hành lang vắng lạnh dọc theo căn phòng tôi ở. Tôi đẩy Tầm ra, bật ngồi dậy. Căn phòng và Tầm nằm sẵn sàng, chờ đợi như tấm gương soi phía sau cả đoạn đời dĩ vãng. Tôi không thể nhìn lại để đi lùi. Tôi không thể suốt đời làm nô lệ cho những xúc cảm của quá khứ. Thôi, tôi ơi, hãy để những ngày ấy lụi tàn.